Ương đẳng nhi hạ, hà đắc diệu ước quán hành. Hỏi hay lắm. Câu hỏi này là giả thiết. Giả sử có một người nêu ra câu hỏi như vậy, trong kinh Phật Hoa Nghiêm là nhất thừa viên giáo, được gọi là xứng tánh nhi đàm, hoàn toàn là ngôn ngữ văn tự lưu lộ từ chân như bổn tánh. Sau khi Đức Phật đã chứng đắc chân tánh, từng câu từng chữ đều là chân tánh, nên gọi là xứng tánh chi đàm. Cũng chính vì lẽ đó, hết thảy các pháp có thể quán tâm xứng lý. Trong mỗi đoạn chú giải kinh văn, Liên Trì Đại Sư đều có viết một đoạn xứng lý. Chẳng hạn như đoạn này là xứng lý. Xứng lý nghĩa là nói tương ứng với tánh. Kinh Hoa Nghiêm được nói tương xứng với tánh. Mọi người chẳng bàn cãi điều này. Họ đều biết, đều tôn trọng Kinh Hoa Nghiêm là đại pháp nhất thừa viên giáo. Phương đẳng nhi hạ, những kinh đại thừa thông thường dường như chẳng cao sâu như thế, cớ sao cũng có thể xếp vào loại quán hạnh, giống như Hoa Nghiêm để nói. Kinh Di Đà thuộc thời phương đẳng, nói cách khác, chớ nên dùng cung cách phán định Kinh Hoa Nghiêm để giảng bộ kinh này. Ở đây cớ sao Liên Trì Đại Sư đàm luận xứng tánh, sau mỗi đoạn chú giải kinh văn đều có một đoạn xứng lý, tức là giải thích đoạn ấy tương xứng với tánh như thế nào. Nói thật ra, đối với chuyện này, Liên Trì Đại Sư đã tốn rất nhiều tâm tư. Ngài sống vào cuối đời Minh, cách chúng ta gần 600 năm. Trong các tự viện Tùng Lâm tại Trung Quốc thuở ấy, phong khí nhà thiền rất thịnh hành. Nếu trực tiếp phê bình, sẽ khiến cho rất nhiều người khó chịu. Nhưng những kẻ bình phàm lại coi thường, rẻ rúng, tịnh độ. Vì thế, Ngài phải một phen khổ tâm, hoàn toàn dùng Kinh Hoa Nghiêm để giải thích Kinh Di Đà. Do lẽ đó, trong Di Đà Kinh sớ sau có rất nhiều chỗ trích dẫn Kinh Hoa Nghiêm. Nói cách khác, Ngài đã ngấm ngầm, chẳng công khai, đề cao Kinh Di Đà. Dùng gì để đề cao? Dùng Hoa Nghiêm để đề cao. Đề cao đến mức Kinh Di Đà còn cao hơn Kinh Hoa Nghiêm, khiến cho mọi người hiểu được tầm quan trọng của pháp môn này. Hy vọng những kẻ học thiền sẽ tỉnh ngộ. Thiền chẳng thể thành công, bèn quay về niệm Phật, chắc chắn thành tựu. Đây là một phen khổ tâm của Ngài. Vì thế, Ngài viết sớ sau quả thật đã hết sức mềm dẻo, nhân nhượng. Ngõ hầu đạt được lợi ích toàn cuộc. Khác hẳn Ngẫu Ích Đại Sư. Ngẫu Ích Đại Sư sống vào thời đại trễ hơn Ngài. Liên Trì Đại Sư Hoàng Dương Tịnh Độ đã tạo thành cơ sở tương đối khá. Ngẫu Ích Đại Sư thừa dịp phát huy rực rỡ, thuận tiện hơn nhiều. Chẳng giống như thời đại của Tổ Liên Trì, trong thời đại ấy, áp lực bên ngoài rất lớn. Do vậy, lúc soạn sớ sau, Tổ phải cực lực dùng nhất thừa viên giáo Hoa Nghiêm và Pháp Hoa để chỉ bày sự vĩ đại và chẳng thể nghĩ bàn của pháp môn này. Từ chuyện này, ta cũng có thể thật sự thấy được học vấn và đạo đức của Tổ. Nếu Ngài chẳng phải bậc đại thông gia, quả thật sẽ không thể làm được. Có thể thấy Liên Trì Đại Sư tinh sâu tịnh độ, y theo phương pháp này để tu hành, hoằng dương pháp môn này chẳng phải là mù quáng. Từ hết thể các kinh luận đại thừa, Ngài đã quyết trạch pháp môn này. Chúng ta đọc truyện ký của Ngài cũng có thể thấy được chuyện ấy. Dưới đây là câu trả lời. Cổ đức đáp dân: chư liễu nghĩa, bất liễu nghĩa giáo. Giai thị liễu nghĩa, dĩ duy nhất tâm cố. Cứ thử tắc, viên cơ đổi giáo. Hà giáo bất viên, lý tâm thiệp sự, hà sự bất lý. Đoạn này đã giảng trọn hết Phật Pháp. Nếu hỏi Phật Pháp là gì, dùng mấy câu này để đáp, sẽ trả lời rất viên mãn. Nói theo cách này, không chỉ kinh phương đẳng, mà chẳng có một pháp nào không phải là Phật Pháp. Quý vị nói xem, có pháp nào chẳng phải là Phật Pháp? Phật Pháp là gì? Duy tâm sở hiện gọi là Phật Pháp. Có pháp nào chẳng do duy tâm sở hiện? Pháp nào cũng đều là. Giống như nằm mộng, Tất cả cảnh giới trong mộng hoàn toàn do tâm biến hiện, tuyệt đối chẳng có cảnh giới nào không do tâm quý vị biến hiện. Có cảnh giới nào đến từ bên ngoài cái tâm của quý vị hay chăng? Không có. Toàn là vật do tâm của chính quý vị biến hiện. Nếu trong mộng quý vị bỗng nhiên giác ngộ, tâm ta là gì? Tâm ở trong thân thể ta. Những gì ở ngoài thân thể chẳng phải là tâm. Hiểu như vậy thì sai mất rồi. Hết thảy mọi người trong giấc mộng do chính quý vị biến ra, tuyệt đối không thể nói họ chẳng dính líu gì đến quý vị. Quý vị nằm mộng thấy hết thảy mọi người, kẻ ta ưa thích lẫn kẻ ta chán ghét, đều do chính quý vị biến ra. Trong mộng quý vị mộng thấy hết thảy mọi vật, chúng cũng do chính quý vị biến ra. Chẳng có gì không do chính mình biến. Do vậy nói, ngoài pháp chẳng có tâm, ngoài tâm chẳng có pháp. Tận hư không trọn pháp giới, mười phương ba đời hết thảy vạn pháp, toàn là vật được biến hiện bởi tự tâm của chúng ta. Quý vị nói xem, chân như bổn tánh ở chỗ nào? Tùy tiện, lấy bất cứ pháp nào cũng đều được. Chẳng có một pháp nào không phải. Giống như hỏi chúng ta về kiến tánh, tánh ở nơi đâu? Giống như quý vị nằm mơ, đang trong lúc nằm mơ, hỏi quý vị tâm của anh ở đâu? Tùy tiện lấy vật nào cũng được. Bởi lẽ hết thảy các pháp thảy đều do tâm tánh của quý vị biến ra. Đó gọi là dĩ kim tác khí, khí khí giai kim. Chúng ta dùng vàng ròng chế thành mấy ngàn món, qua đến mấy dạng hình thức hình dạng, đủ mọi thứ khác biệt. Vàng ở nơi đâu? Tùy tiện lấy bất cứ vật nào cũng đều là vàng. Chẳng có gì không phải. Do vậy có kẻ hỏi, chân như bổn tánh ở đâu? Không có một pháp nào chẳng do chân như bổn tánh biến ra. Hết thảy các pháp đều là tướng phần, tức là hình trạng của chân như bổn tánh. Tướng là tánh, tánh là tướng. Cho nên chẳng có pháp nào chẳng phải là chân như bổn tánh. Nếu quý vị đã hiểu thì đó là kiến tánh, được nói trong kinh Phật. Sách vở thế gian có giống như vậy hay không? Đương nhiên cũng là như vậy. Phật giáo giảng như vậy, các giáo pháp ngoại đạo có giảng như vậy hay không? Thấy đều là như vậy. Chẳng có một pháp nào không phải. Vì thế, đối với cảnh giới, tâm quý vị bình đẳng. Tâm bình đẳng liền phóng quang minh, trí tuệ liền sanh khởi. Hiện nay chúng ta bất bình đẳng trong hết thảy cảnh giới. Đấy là mê, bất giác. Giác là gì? Tâm bình đẳng là giác. Chẳng mê là gì? Tâm bình đẳng chẳng mê. Vẫn còn bất bình đẳng thì là mê hoặc điên đảo. Vì vậy bản thân chúng ta phải giác ngộ. Đãi người xử sự tiếp vật, tâm chúng ta có bình đẳng hay không? Bình đẳng thì quý vị là Bồ Tát, là Phật, thật sự hành Bồ Tát đạo. Do vậy trong tâm chính mình phải thật sự bình đẳng. Nhưng đãi người tiếp vật xử sự phải dùng cái tâm bình đẳng để tùy thuận sự bất bình đẳng trong thế gian. Chẳng hạn như người ta hỏi cái gì đây, quý vị trả lời đây là một quyển sách. Nói một quyển sách tức là chẳng bình đẳng. Nó không có tên mới là bình đẳng. Ta dấy lên một niệm sẽ chẳng bình đẳng. Nhưng tâm ta bình đẳng, vì kẻ khác gọi nó là sách, ta thuận theo kẻ khác mà gọi nó là sách. Chẳng phải là ta phân biệt chấp trước. Nói đây là sách là vì kẻ khác phân biệt chấp trước thứ này là sách, nên ta cũng thuận theo sự phân biệt và chấp trước của người ấy mà phân biệt chấp trước. Chính mình chẳng phân biệt chấp trước. Do vậy tâm địa tỏa quang minh, tâm địa thanh tịnh thì chân tượng sự thật. Nếu trong tâm chính mình thật sự có chấp trước phân biệt, hỏng rồi. Đó là mê, chắc chắn là chưa ngộ. Chắc chắn tâm và cảnh, tánh và tướng chưa thể dung hợp thành một. Phật pháp phải học từ chỗ này mà cũng cầu từ chỗ này. Cổ nhân nói, viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên. Hết thể các kinh hoàn toàn là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh. Trong khi giảng tựa đề kinh Hoa Nghiêm, chúng tôi đã nói điều này. Kinh Hoa Nghiêm là danh xưng chung của hết thảy các kinh, không chỉ gồm trọn những gì Đức Phật đã nói, mà hết thảy các pháp thế gian không do Đức Phật nói cũng đều được bao gồm toàn bộ trong danh từ này, thì ý nghĩa ấy mới được nói rất viên mãn. Ngài Tổ Liên Trì đã dùng đoạn thứ nhất để trình bày các ý nghĩa trong tựa đề kinh. Ý nghĩa ấy rất sâu. Giảng tựa đề Phật Thuyết A Di Đà Kinh đến đây là hết một đoạn. Nhị dịch nhân giảng về người phiên dịch được ghi trong phần tựa đề. Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Dịch. Phần nhân đề gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất là Diêu Tần, chỉ thời đại, niên đại trong lịch sử Trung Quốc. Có tất cả 4 triều đại chọn Tần làm quốc hiệu. Vì thế phải lấy họ của hoàng đế đặt trước chữ Tần thì mới biết là triều đại Tần nào. Tại Trung Quốc, người đầu tiên lấy chữ Tần làm quốc hiệu chính là Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng họ Doanh, nên triều đại của ông ta gọi là Doanh Tần. Người thứ hai là Phù Kiên, thành lập một nước Tần tại địa bàn Sơn Tây, Thiểm Tây và Cam Túc. Lịch sử gọi triều đại này là Phù Tần. Sau khi thua trận Phì Thủy, Phù Kiên bị thuộc hạ là tướng quân Diêu Trành phát động chánh biến, giành ngôi hoàng đế. Quốc hiệu vẫn gọi là Tần, nên sử gọi triều đại này là Diêu Tần, thuộc thời đại Đông Tần. Tam Tạng Pháp Sư là học vị. Nay chúng ta nói đến các danh xưng học vị như tiến sĩ, học sĩ, vân vân. Vị Pháp Sư này có khả năng thông đạt Tam Tạng. Nói cách khác, Ngài là bậc chuyên gia về Phật học, thông đạt kinh, luật, luận Tam Tạng, chỉ hiểu giới luật. Chúng ta sẽ gọi Ngài là luật sư. Chỉ hiểu luận, chúng ta gọi Ngài là luận sư. Đều là chưa thể hoàn toàn thông đạt. Vị hoàn toàn thông đạt được gọi là Tam Tạng Pháp Sư, có địa vị cao nhất trong Phật giáo.